Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 35 Sử dụng vốn quý Chúa ban, khám phá ân tứ. Người ta thường nói, ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Nhiều người không chịu mày mò tìm hiểu bản thân để có thể khám phá ra khả năng tiềm ẩn của mình mà chỉ biết than van hay mặc cảm. Mình không có tài năng nào cả, làm sao góp phần cho đời được. Nếu từng hỏi các nhà văn, nhà thơ hay các ca sĩ, nhạc sĩ hoặc các chuyên gia nổi tiếng về bí quyết nào đã giúp họ thành công, thì câu trả lời thường là phần lớn do họ đã miệt mài rèn luyện và phần còn lại bởi nhờ bẩm sinh họ có được khả năng thiên phú. Thực tế cũng cho thấy có biết bao người đã nhờ một lần tình cờ nào đó đã phát hiện ra năng khiếu tiềm ẩn của mình. Ví như đầu bếp trứ danh Jan Kenkhoek, xuất thân từ một cậu bé có hoàn cảnh khó khăn, mới 13 tuổi phải đi phụ bếp cho một nhà hàng tại Hồng Kông. Nhưng nhờ đó mà ông mới khám phá được khả năng nấu ăn của mình. Rõ ràng, khi không biết mình có khả năng gì, người ta dễ tự ti hay cam chịu, an phận mà không có ý chí phấn đấu để vươn lên. Chỉ có những ai biết dấn thân vào công việc mới có cơ hội khám phá ra năng lực của mình. Đối với người đời là vậy, còn chúng ta là con cái Chúa, chúng ta biết lời dạy của Chúa Giê-xu qua câu chuyện Chúa kể trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25. Từ câu 14 đến câu 30 về việc người chủ giao những ta lân cho các đầy tớ trước khi ông đi xa. Trong câu chuyện này, người chủ là hình ảnh của Chúa. Trước khi thăng thiên, Ngài đã giao cho chúng ta là các quản gia của Ngài một số ta lân, tức là ân tứ tùy theo khả năng của chúng ta, để chúng ta làm lợi ra cho Ngài. Không ai là người không nhận từ chủ của mình một số ta lân hay ân tứ nào cả. Vì vậy, chúng ta phải thấy trách nhiệm của mình và biết nhờ ơn Chúa mà khám phá ân tứ nào đó Chúa đã giao cho mình, để rồi chúng ta có thể mạnh mẽ sử dụng ân tứ đó, góp phần gây dựng nước Chúa và làm hiển vinh danh Ngài như lời Chúa đã dạy. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Vậy thì làm sao chúng ta có thể khám phá được những ân tứ của mình để giúp chúng ta thực hiện những việc lành Chúa muốn? Có ba bước gợi ý để mỗi chúng ta có thể thực hiện trong việc khám phá ân tứ Chúa ban. Điều thứ nhất, để có thể khám phá ân tứ Chúa ban, trước hết cần phải cầu hỏi ý Chúa. Sở dĩ người ta thường thất bại, không khám phá nổi mục đích thật của cuộc đời mình, là vì con người thường chọn lầm chỗ đứng hay tự đặt mình làm trung tâm để tìm kiếm và tự vấn mình sẽ làm gì để có thể đạt được những ước mơ hay kỳ vọng của mình. Một khi chỉ quy hướng về mình thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể nhìn thấy được ý nghĩa thật của cuộc đời như đáng phải biết. Vì sao? Bởi vì chúng ta là việc Đức Chúa Trời làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10, nghĩa là Chúa đã định sẵn một chương trình hay một mục đích sống cho chúng ta. Ngài còn sắm sẵn trước ân tứ hay điều kiện, cơ hội để chúng ta có thể làm theo ý Ngài nữa. Cho nên việc chúng ta phải khám phá những ân tứ Chúa sắm sẵn và giao cho mình quản lý là điều vô cùng quan trọng. Vì đây là việc làm rất cần thiết mà ngay cả trong thời kỳ hội thánh đầu tiên cũng có nhiều người từng không biết được mình đã nhận ơn gì từ nơi Đức Chúa Trời. Đến nỗi sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh: "Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng." Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 1. Tất nhiên, không ai có thể giúp chúng ta khám phá ân tứ hữu hiệu bằng chính Đấng đã ban điều đó cho chúng ta. Vậy nên, chúng ta cần mạnh dạn đến gần Chúa mà cầu hỏi Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã có lời hứa cho chúng ta, đó là: "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 7. Có một chị em rất là buồn vì nghĩ rằng mình không có ân tứ nào cả. Nhưng khi nghe lời khuyên hãy trình bày vấn đề này lên cho Chúa, cô nghe theo và chợt nhớ rằng mình biết làm bánh rất ngon. Cô mời một nhân sự trong hội thánh cùng cô mở lớp dạy làm bánh miễn phí, và qua đó nhân sự của hội thánh đã truyền giảng cho nhiều người biết Chúa. Tương giao với Chúa, cầu hỏi ý Chúa là bước đầu tiên để khám phá ân tứ Chúa giao. Điều thứ hai, để có thể khám phá ân tứ Chúa ban, hãy nhìn chung quanh. Đức Chúa Trời là Đấng tẩy trị mọi điều mọi sự bởi sự khôn ngoan và quyền năng vô đối của Ngài. Khi Ngài đã định sẵn cho chúng ta một chương trình để hành động, Ngài luôn ban cho chúng ta ân tứ, cơ hội đúng với khả năng để thực hiện. Chúa đặt mỗi chúng ta vào các môi trường sống khác nhau. Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta phải sống trong nơi mà chúng ta đang sống. Vì thế, cần ý thức rằng môi trường mà Chúa đang đặt để chúng ta sinh sống và hầu việc Chúa sẽ vô cùng có ý nghĩa đối với chúng ta trong việc khám phá ân tứ. Khi biết nhìn chung quanh với lòng quan tâm, chúng ta có thể thấy có biết bao điều cần thiết mà Chúa muốn chúng ta phải góp phần để đáp ứng cho những nhu cầu có cần ở những nơi này. Cho nên, việc đầu tiên chúng ta cần cầu hỏi ý Chúa và nhờ ơn soi sáng của Ngài luôn là điều kiện quan trọng hàng đầu đối với chúng ta. Và điều quan trọng tiếp theo là mở mắt thuộc linh để nhìn chung quanh ta. Nếu chúng ta không được mở mắt từ Chúa để có được cách nhìn thuộc linh, thì chúng ta cũng chỉ thấy bề ngoài mà không thể nào thấy được thấu đáo nhu cầu bề trong của sự việc. Chính Chúa Giê-xu khi còn tại thế, Ngài đã nhìn chung quanh để thấy đoàn dân đông mà động lòng thương xót. Và Ngài cũng không chỉ nhìn thấy bề ngoài tật bệnh của họ để chữa lành mà thôi, nhưng Ngài còn thấu hiểu chỗ khốn cùng bên trong tâm linh của họ đang tan lạc như chiên không có người chăn, để Ngài rao truyền phúc âm về Đấng cứu thế hay Đấng chăn chiên hiền lành đã đến cùng họ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 36. Chúng ta theo Chúa và học tập gương sống của Ngài. Chắc chắn Ngài cũng đang muốn chúng ta cần có tấm lòng rộng mở và cái nhìn chung quanh để thấy những nhu cầu trong hội thánh mà chúng ta đang sinh hoạt. Khi chúng ta nhìn chung quanh thì Chúa sẽ cho thấy có nhiều người rất cần sự chia sẻ, an ủi hay nâng đỡ về phương diện thể chất lẫn tâm linh của chúng ta. Từ đó, mỗi người trong chúng ta có thể lấy ơn mình đã được, tức ân tứ Chúa giao cho, mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Theo thư Ti-mô-thê nhất chương 4 câu 10. Cơ hội chỉ đến khi chúng ta biết nhìn chung quanh với lòng quan tâm. Đó cũng là cách Chúa dùng để chúng ta khám phá ân tứ Chúa giao cho mình mà sử dụng theo ý Chúa. Điều thứ ba, để có thể khám phá ân tứ Chúa ban, hãy thử hành động. Phải sẵn sàng dấn thân hành động là phương pháp hiệu quả nhất giúp chúng ta khám phá ra ân tứ Chúa giao cho chính mình. Vì nếu không thử làm, thì làm sao chúng ta có thể biết mình không có ân tứ được? Cũng giống như que diêm kia, cứ nằm yên trong vỏ hộp, sẽ không thể biết que nào có chất lượng tốt. Chỉ khi nào chúng bị đem ra khỏi vỏ, chịu cọ xát vào thân và bật cháy lên, chúng ta mới thật là que diêm ích lợi cho người tạo ra chúng. Cho nên, nếu chúng ta dám chui ra khỏi vỏ ốc tự ti của mình để mạnh dạn chịu thử thách qua nhiều công việc Chúa khác nhau, sẽ giúp cho chúng ta có thể khám phá những ân tứ tiềm ẩn của mình, để có thể phát huy ân tứ và đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống cá nhân, gia đình và góp phần gây dựng hữu hiệu cho cộng đồng con dân Chúa. Có rất nhiều môi trường để chúng ta có thể cọ xát tùy theo lứa tuổi hay trình độ, chẳng hạn như môi trường học đường, công sở, các lớp năng khiếu hay các nhóm sinh hoạt của ban ngành trong hội thánh. Đừng từ chối cơ hội để góp phần trong chỗ Chúa đặt để mình. Chắc chắn chúng ta chẳng những nhận biết tài sản quý giá mà chúng ta đang sở hữu từ sự ban cho của Chúa là gì để có thể đầu tư cho công việc Ngài, mà chúng ta còn được Ngài ban thêm ân sủng để có thể hoàn thành những việc lớn hơn nữa. Vì ai trung tín trong việc nhỏ sẽ nhận được việc lớn hơn. Mỗi chúng ta phải ý thức mình chẳng thuộc về chính mình nữa, nhưng chúng ta thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho mỗi người trong chúng ta một hoặc nhiều ân tứ khác nhau. Mỗi người cần phải khám phá để biết mình có những ân tứ nào. Trước hết, hãy cầu xin Chúa soi sáng và chỉ cho. Đấng ban ân tứ sẽ không bao giờ từ chối những người cầu xin Ngài. Sau khi cầu nguyện, hãy mở mắt ra để nhìn chung quanh môi trường sống mà Chúa đặt để chúng ta và tại hội thánh chúng ta đang sinh hoạt. Có nhiều cơ hội, nhiều nhu cầu Chúa cho chúng ta thấy để góp phần bằng khả năng ân tứ của mình. Và khi Chúa chỉ cho, hãy mạnh dạn hành động. Chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta khám phá được những ân tứ nào Chúa đang giao cho chúng ta để quản lý, sử dụng và làm lợi ra cho Chúa. Có như vậy, chúng ta mới xứng hiệp với chức phận mà Chúa đã kêu gọi chúng ta và được trở nên người đầy tớ ngay lành trung tín của Đức Chúa Trời.
Quyết chí hỡi chiến sĩ là tinh binh của Đức Chúa Trời. Ngài gọi ta để cứu bao người, đừng sợ chi hay vào trận tuyến. Giê-xu mang thập tự trên đôi vai, làm đường ta bước theo hôm nay. Chúa đã thắng, cầm sự sống chiếu sáng, là hai đấng chiếu soi muôn đời. Trong đêm đen, ngọn hai đấng lung linh, và sáng mãi đến khắp muôn nơi. Trong quyền của Cha, là người theo Giê-xu